Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trước hết mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý trong chương trình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt nghị quyết về công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị lập điều chỉnh quy hoạch chung đô thị. Nhiều cách làm mới nâng cao bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp. Ban chỉ đạo 389 Bắc Ninh xử lý hơn 1.380 vụ vi phạm về gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 8 tháng 5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt nghị quyết số 04 NQTU ngày 1 tháng 4 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới và hướng dẫn nghiệp vụ về công tác nội chính phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực cho cán bộ chủ chốt và cán bộ tham mưu giúp việc cấp ủy. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các cơ quan khối nội chính, thủ trưởng các cơ quan sở ban ngành tỉnh, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn, thường trực các đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy. Trong buổi sáng, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó trưởng ban nội chính trung ương truyền đạt các chuyên đề về những quan điểm chủ trương mới của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực hiện nay. Nghị quyết thể hiện quan điểm chủ trương mới của Đảng, Nhà nước trong phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Trong đó, công tác này được xác định là trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia, trở thành trạng thái vận hành thường xuyên của hệ thống. Tăng cường việc phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực ở khu vực ngoài nhà nước, xây dựng hệ sinh thái liêm chính toàn xã hội, gắn phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực với thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số liên tục trong những năm tới. Đẩy mạnh phòng ngừa từ gốc là căn bản, kiểm soát quyền lực là cốt lõi, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trọng tâm. Kiểm soát hiệu quả điều kiện phát sinh tham nhũng, lãng phí tiêu cực, nhất là lĩnh vực then chốt, trọng yếu, lĩnh vực mới, tiềm ẩn nguy cơ cao. Vừa kiên quyết, kiên trì đấu tranh, vừa kiến tạo phát triển, khuyến khích bảo vệ người đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của nhà nước, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người dân. Trong buổi chiều, đồng chí Nguyễn Xuân Trường truyền đạt hai chuyên đề về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương hai cấp trong phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực và công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương hai cấp về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Cùng với đó, trao đổi thảo luận giải đáp những khó khăn vướng mắc. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái khẳng định những nội dung tại hội nghị là cơ sở quan trọng để tỉnh tiếp tục tập trung rà soát, xây dựng các văn bản lãnh đạo chỉ đạo và triển khai có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Tinh thần là việc triển khai bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên. Đồng chí giao cho Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức rà duyệt lại các nội dung liên quan, những vấn đề có thể cụ thể hóa được thì tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn để tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm hiệu quả.
Chiều ngày 8 tháng 5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13 tháng 5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội với sự tham gia của khoảng 1.100 đại biểu chính thức và khoảng 300 đại biểu khách mời trên cả nước. Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh tham dự đại hội gồm 20 đại biểu. Đây là những đại biểu tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh, mang theo tâm tư nguyện vọng và tiếng nói của các tầng lớp nhân dân Bắc Ninh tới đại hội. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 là sự kiện chính trị xã hội quan trọng, diễn ra trong bối cảnh cả nước đang triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Đại hội có ý nghĩa đặc biệt khi mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh thời gian qua, khẳng định Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tốt vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, chăm lo đời sống nhân dân. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu trong đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình đại hội, phản ánh tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân Bắc Ninh tới đại hội. Đồng thời chấp hành nghiêm quy chế chương trình làm việc, phát huy bản lĩnh trách nhiệm trong công tác nhân sự và tích cực quảng bá hình ảnh quê hương Bắc Ninh kinh Bắc, giàu truyền thống văn hiến tới bạn bè cả nước. Ngay sau đại hội, mỗi đại biểu cần phát huy vai trò tuyên truyền viên tích cực, sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc. Chiều ngày 8 tháng 5, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, chủ trì buổi làm việc về công tác lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh. Dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo và các thành viên Ban chỉ đạo. Theo báo cáo điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bắc Ninh được định hướng phát triển theo hướng công nghiệp công nghệ cao, đô thị hiện đại, dịch vụ giá trị gia tăng cao, lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu, ưu tiên phát triển hệ sinh thái công nghiệp điện tử bán dẫn, AI, dữ liệu và sản xuất thông minh, tổ chức không gian phát triển theo mô hình đa cực, đa trung tâm, ưu tiên phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ hiện đại, phương án phát triển lựa chọn theo hướng tăng trưởng nhanh, bền vững toàn diện. Mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030 là cực tăng trưởng kinh tế, trung tâm logistics của miền Bắc và cả nước, trở thành trung tâm công nghiệp điện tử bán dẫn hàng đầu cả nước. Tầm nhìn đến năm 2050, Bắc Ninh là hình mẫu về thành phố xanh, văn minh, mang đậm bản sắc văn hóa kinh Bắc, có hạ tầng giao thông hiện đại, chất lượng cuộc sống cao và là thành phố đáng sống khu vực châu Á. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh đề nghị các sở ngành, đơn vị rà soát điều chỉnh các cụm công nghiệp theo hướng hiệu quả hơn, ưu tiên nâng cấp các cụm đủ điều kiện thành khu công nghiệp, đồng thời dành quỹ đất phù hợp để hỗ trợ làng nghề, thanh niên khởi nghiệp và cơ sở sản xuất địa phương. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, quyết tâm hoàn thành trong tháng 5 theo đúng chỉ đạo của Trung ương. Nhấn mạnh tinh thần vừa làm, vừa tiếp thu, vừa hoàn thiện, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với đơn vị tư vấn và các sở ngành liên quan tổ chức làm việc cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật nhằm rà soát thống nhất các nội dung giữa quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung đô thị, bảo đảm đồng bộ, báo cáo thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tiếp tục tiếp thu hoàn thiện vào ngày 15 tháng 5. Sau đó khẩn trương xin ý kiến các bộ ngành trung ương để kịp tiến độ phê duyệt cuối tháng 5. Về định hướng quy hoạch tỉnh thống nhất giữ các chỉ tiêu sử dụng đất theo khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lấy đó làm cơ sở điều chỉnh các nội dung khác. Các khu công nghiệp sẽ tiếp tục được rà soát theo định hướng hành lang vành đai phát triển gắn với giao thông sân bay Gia Bình và mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đồng thời, tỉnh yêu cầu bổ sung hoàn thiện các nội dung về cụm công nghiệp, khu thương mại tự do, hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, không gian ngầm, logistics, cảng thủy nội địa và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh cần rà soát kỹ các chỉ tiêu dân số, đất đai, cây xanh, sân golf, hạ tầng viễn thông, quy hoạch điện, khu chế biến nông nghiệp công nghệ cao và các kết nối vùng. Các đơn vị tư vấn phải bám sát quy định của luật quy hoạch, nghị định 70 của chính phủ và các quy định liên quan để hoàn thiện hồ sơ bản đồ số liệu bảo đảm tính pháp lý, khả thi và đồng bộ trong triển khai thực hiện.
Sáng ngày 8 tháng 5, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và đánh chống khai mạc lễ hội truyền thống Chùa Bút Tháp 2026 tại phường Chí Quả. Chùa Bút Tháp là công trình văn hóa tín ngưỡng thờ Phật được khởi công xây dựng từ lâu đời. Đến thời Trần, vào khoảng thế kỷ 13, chùa được tu sửa và là nơi trụ trì của thiền sư Huyền Quang, vị tổ thứ ba của thiền phái Trúc Lâm. Cùng với quy mô độc đáo, nghệ thuật kiến trúc tinh xảo, chùa Bút Tháp còn là nơi lưu giữ hệ thống tượng thờ, bia đá, đặc biệt là hệ thống bảo vật quốc gia được Thủ tướng Chính phủ công nhận, gồm tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay, bộ tượng Tam Thế, Hương Án và tòa Cửu Phẩm Liên Hoa. Hội chùa Bút Tháp được tổ chức hàng năm nhằm phản ánh ước nguyện của người dân về một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, ấm no hạnh phúc. Lễ hội năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động nhằm giới thiệu nét văn hóa truyền thống đặc sắc của quê hương Bắc Ninh, kinh Bắc, trong đó cốt lõi là vẻ đẹp, giá trị lịch sử, kiến trúc nghệ thuật chùa Bút Tháp. để lễ hội diễn ra trang trọng, an toàn, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, Phường Chí Quả đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, xây dựng các điểm giữ xe niêm yết công khai giá, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, bố trí sắp xếp các hàng quán, khu vực vui chơi giải trí, khu vực bán hàng, bảo đảm thông thoáng. Như thường niên, lễ hội được tổ chức trong 3 ngày, từ 22 đến 24 tháng 3 âm lịch.
Sáng cùng ngày, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh, chủ trì hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ. Cùng dự có các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, tổ giúp việc Ban chỉ đạo tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 99 xã phường trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo, thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính, hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bắc Ninh, đến nay đã thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh, tổ giúp việc và phân công nhiệm vụ cụ thể, đồng thời giao chỉ tiêu đến từng xã phường để triển khai thực hiện. Hầu hết các địa phương trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch và thành lập ban chỉ đạo cấp cơ sở. Toàn tỉnh hiện có hơn 900.000 thửa đất chưa xây dựng cơ sở dữ liệu, hơn 2,34 triệu thửa đất thiếu dữ liệu thuộc tính và nhiều thửa đất thiếu file quét hồ sơ, chưa có thông tin pháp lý cần tiếp tục hoàn thiện làm sạch dữ liệu. Qua quá trình thực hiện vẫn gặp nhiều khó khăn do khối lượng dữ liệu lớn, hồ sơ đất đai hình thành qua nhiều giai đoạn, thông tin thiếu đồng bộ, trong khi thời gian thực hiện ngắn và yêu cầu tiến độ cao. Trao đổi tại hội nghị, các đại biểu nêu thời gian thực hiện ngắn trong khi thủ tục lựa chọn nhà thầu mất thời gian, một số địa phương chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo triển khai tiến độ chậm. Nhiều đại biểu cũng đề xuất giải pháp cách làm tháo gỡ khó khăn, triển khai hiệu quả các phần việc. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đào Quang Khải đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát lại số liệu bảo đảm chính xác, báo cáo cụ thể Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp gửi Trung ương. Ngay khi có số liệu chuẩn, phải kịp thời phân bổ số liệu mới nhất cho các đơn vị triển khai, đồng thời tham mưu ban hành văn bản phân định rõ trách nhiệm từng cơ quan liên quan, hướng dẫn các xã phường lập dự toán kinh phí thực hiện. Sau cuộc họp, Ban chỉ đạo tỉnh sẽ thành lập 4 tổ công tác kiểm tra đôn đốc các địa phương. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ lựa chọn phần mềm bảo đảm an toàn an ninh mạng, hoàn thành trước ngày 15 tháng 4, thực hiện phê duyệt chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà thầu đối với các dự án thuộc 19 xã phường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cũ. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã phường tập trung cao triển khai nhiệm vụ, không để trắng số liệu. Hết quý 2, nếu địa phương nào tiến độ chậm, không có chuyển biến rõ nét thì báo cáo kiến nghị tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trách nhiệm. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đào Quang Khải nhấn mạnh, công việc khó khăn, gian nan nhưng bắt buộc phải làm. Mọi khó khăn phải được giải quyết với tinh thần dễ làm trước, khó làm sau, vướng đâu gỡ đó.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sự hội nghị có Đại tá Đỗ Văn Toán, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1, Đại tá Văn Khắc Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành địa phương. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Quân khu 1, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương triển khai toàn diện các mặt công tác quân sự quốc phòng khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Công tác tuyên truyền giáo dục các nghị quyết chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu được triển khai đồng bộ hiệu quả. Các cơ quan quân sự địa phương nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì nền nếp hoạt động, không để gián đoạn nhiệm vụ. Công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tuyển quân, công tác đảng, công tác chính trị, hậu cần kỹ thuật đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, việc đưa lực lượng bộ đội chính quy về công tác tại cấp xã đã góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở cơ sở. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình vận hành tổ chức quân sự địa phương theo mô hình mới, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thời gian tới.
Vừa qua, đoàn kiểm tra công vụ số 1 của tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính năm 2026 tại phường Bồng Lai và xã Tri Lăng. Nội dung kiểm tra tập trung đánh giá việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc, ý thức chấp hành quy chế làm việc, quy định về văn hóa công sở, cũng như trách nhiệm của cán bộ, công chức viên chức và người lao động trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, gắn với yêu cầu phục vụ nhân dân. Qua kiểm tra thực tế tại các địa phương, mặc dù số lượng biên chế tại đây còn thiếu so với chỉ tiêu, song đa số cán bộ công chức đã chấp hành nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, làm việc đúng giờ. Tuy nhiên, đoàn cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế như việc sắp xếp hồ sơ chưa khoa học, bố trí các phòng làm việc còn chưa ngăn nắp gọn gàng. Điều này chủ yếu do việc tận dụng cơ sở vật chất sau sáp nhập. đồng thời yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục, chấn chỉnh kịp thời. Thông qua hoạt động kiểm tra nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân trong tình hình mới.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Bắc Ninh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, phản ánh trực tiếp chất lượng điều hành và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chính quyền. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Thiên Thành. Tiến độ giải quyết công việc của người dân luôn được Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Xuân Cẩm đặt lên hàng đầu, với quan điểm không được để hồ sơ chậm, muộn. Chị Hiền, cán bộ kiểm soát thủ tục hành chính, đã phối hợp chặt chẽ với cán bộ chuyên môn, đảm bảo 100% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn. Chị Nguyễn Thị Hiền, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh, nói về cách sắp xếp bố trí cán bộ tại trung tâm.
Về dưới trung tâm, thì công chức tiếp nhận phụ trách ở các quầy. Thứ nhất là sẽ theo dõi tiến độ hồ sơ công dân nộp trên hệ thống thường xuyên để đảm bảo mà khi có hồ sơ nộp là kiểm tra thành phần hồ sơ đủ điều kiện là sẽ thực hiện là tiếp nhận ngay trên hệ thống. Thứ hai là sau khi tiếp nhận thì là sẽ phối hợp với lại công chức của các phòng chuyên môn thì để xử lý, đảm bảo là xử lý theo quy trình và có kết quả trong ngày.
Là địa phương có hơn 74.000 nhân khẩu, mỗi ngày Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Xuân Cẩm tiếp đón khoảng 200 lượt người dân đến giải quyết thủ tục hành chính. Nhờ phân công rõ người rõ việc, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, tiến độ giải quyết hồ sơ luôn được đảm bảo. Tính đến ngày 4 tháng 5, Trung tâm đạt 95,71 điểm, xếp thứ 4 trên 99 xã phường trong bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp với nhiều chỉ số đạt điểm tối đa. Ông Tạ Đăng Thùy, một người dân ở địa phương, cảm nhận.
Tôi đến đây làm thủ tục thì thấy là thứ tự theo quy định là tôi rất hài lòng. Và thủ tục hành chính là đến cửa nào, số nào là mình làm đúng vị trí việc đấy là rất tốt. Các chị em phục vụ là rất tốt trong hành chính công của xã Xuân Cẩm.
Ông La Văn Cường, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt nhất thì trung tâm đã chỉ đạo cho tất cả các cán bộ công chức cập nhật tốt các cái phần mềm khi mà các cái bộ chỉ số của bộ và của tỉnh đưa ra. Để đảm bảo hướng dẫn phục vụ người dân, không để đi lại và gây phiền hà cho người dân.
Xác định nâng cao bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp là thước đo uy tín, hiệu quả điều hành của bộ máy chính quyền. Thời gian qua, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Tân Tiến đã vào cuộc với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm và thực chất hơn. Trọng tâm là nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tái sử dụng dữ liệu. Cùng với đó, siết chặt tiến độ xử lý hồ sơ, không để phát sinh quá hạn, cải thiện trải nghiệm người dùng trên môi trường số và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh, chia sẻ về định hướng trong thời gian tới.
Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy ban trong cái việc giữ vững cái chỉ số 766. Trong đó thì cũng quan tâm hơn nữa đến cái vấn đề là hướng dẫn người dân từ cái việc là làm thay làm hộ sang cái việc là chúng tôi hướng dẫn nhân dân trong cái việc trực tiếp thực hiện cái thủ tục hành chính trên nền tảng số.
Với các giải pháp đồng bộ, Bắc Ninh đang hướng tới mục tiêu trở lại top 5 trong tháng 5 và hướng tới top 3 trong bộ chỉ số vào cuối quý 2. Đây không chỉ là yêu cầu về thứ hạng mà còn là thước đo chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Năm 2026, xã Phúc Hòa tiếp tục siết chặt công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nhằm bảo đảm điều kiện phục vụ xuất khẩu vải thiều. Toàn xã hiện duy trì 25 mã vùng trồng với tổng diện tích 801 hectare và một cơ sở đóng gói đạt yêu cầu. Trong đó, thị trường Trung Quốc chiếm 12 mã với diện tích hơn 672 hectare, sản lượng ước gần 6.000 tấn. Các thị trường khó tính như Nhật Bản, Úc, Mỹ và Thái Lan cũng được mở rộng với 13 mã còn lại, góp phần đa dạng hóa đầu ra cho sản phẩm. Để chủ động sản xuất, Ủy ban nhân dân xã đã ban hành kế hoạch từ sớm, thành lập tổ chỉ đạo gồm 12 cán bộ chuyên môn, thường xuyên hướng dẫn người dân chăm sóc vải theo quy trình. Từ đầu vụ đến nay, xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật và cập nhật quy định xuất khẩu. Đáng chú ý, chương trình bình chọn vườn vải đẹp tiếp tục được triển khai hiệu quả. Qua khảo sát, xã đã lựa chọn 15 vườn tại 12 thôn vượt kế hoạch đề ra với tổng diện tích 12 hectare, sản lượng ước đạt gần 100 tấn. Đây không chỉ là nguồn hàng chất lượng cao phục vụ xuất khẩu mà còn mở ra hướng phát triển du lịch trải nghiệm, nâng cao giá trị kinh tế cho người trồng vải.
Thưa quý vị và các bạn, thay vì hình ảnh những người nông dân tay xách nách mang, lội bùn sâu để phun thuốc bảo vệ thực vật, giờ đây trên cánh đồng thôn Cẩm Bào, xã Xuân Cẩm, công việc này đã được thực hiện bởi những phi công đặc biệt. tiếng động cơ của máy bay không người lái đang dần trở nên quen thuộc, đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy sản xuất nông nghiệp của bà con nơi đây, ghi nhận của phóng viên thời sự. Vụ mùa năm nay, thôn Cẩm Bào triển khai mô hình cánh đồng mẫu lớn với quy mô 50 ha, gieo cấy giống lúa chất lượng cao TBR225. Hơn 35.000 đồng là chi phí mà người dân phải trả cho mỗi bình phun. Phương pháp sử dụng máy bay không người lái để phun thuốc bảo vệ thực vật giúp giảm đáng kể chi phí sản xuất, tiết kiệm thời gian và nhân công, nâng cao hiệu quả phòng trừ sâu bệnh trên đồng ruộng. Ông Vũ Tiến Phượng, trưởng thôn Cẩm Bào, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ:
qua cái quá trình lần đầu chúng tôi bơm thì đến bây giờ là phải nói là sâu đã sạch, mà đến bây giờ đến lần thứ hai là bà con rất hưởng ứng và nhiệt tình để hưởng ứng trong cái phong trào bơm thuốc sâu. Khi một cánh đồng của tôi là toàn bộ từ đầu đến cuối của chúng tôi là chỉ bơm trong có một buổi sáng hoặc là một ngày, cho nên tất cả các loại sâu đều chết hết, cho nên không bị nhiễm từ đồng nọ sang đồng kia.
Không chỉ là câu chuyện tiền bạc, cái lợi lớn nhất chính là sức khỏe. Công nghệ phun mù áp lực cao giúp thuốc bám dính cực tốt vào cạnh lá, giảm thiểu tối đa lượng thuốc rơi vãi xuống đất và nguồn nước, bảo vệ môi trường sinh thái. Ông Hoàng Đức Khoa, thôn Cẩm Bào, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh cảm nhận:
vừa qua tôi đã phun bằng công nghệ máy bay lần một, thấy rất hiệu quả, đảm bảo rất là sạch sâu bệnh. Và lần này chúng tôi cũng muốn là được phun cái đợt hai để chuẩn bị đón đồng. Với cái điều kiện như thế này tôi thấy cái thời tiết và cái điều kiện rất phù hợp cho việc phun thuốc bằng máy bay. Tôi thấy như vậy là trước hết là đều đảm bảo đúng vốn, đúng cách, đúng lúc, đúng thời điểm và đúng cái lượng thuốc.
Sau hai lần triển khai phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy bay không người lái đã nhận được sự đồng thuận cao từ người dân. Không chỉ giảm vất vả cho nông dân, phương pháp này còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất theo hướng hiện đại, an toàn và hiệu quả hơn. Đây cũng là cơ sở để địa phương từng bước mở rộng mô hình trên các diện tích canh tác tập trung. Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh cho biết:
rất là hiệu quả trong cái việc phun thuốc so với cái phương pháp truyền thống trước đây. Thì trước mắt thì nó giải phóng được sức lao động, giảm ảnh hưởng tác động hóa học của thuốc đối với sức khỏe của bà con nông dân. Và đặc biệt nó là cái hiệu quả trong cái vấn đề là tác dụng của thuốc đối với công tác là phòng trừ sâu bệnh hai lúa. Từ cái hiệu quả này thì xã cũng đang triển khai thông qua mô hình này để xã bây giờ triển khai mở rộng thực hiện cái mô hình này trên địa bàn phạm vi toàn xã.
Khi công nghệ được đưa vào đồng ruộng, những cánh đồng không giấu chân đang dần trở thành hướng đi hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp tại địa phương.
Những ngày này, cùng với việc tăng tốc ôn tập kiến thức, nhiều học sinh cũng chịu áp lực lớn về tâm lý trước kỳ thi chuyển cấp. Không chỉ lo lắng về điểm số, nhiều em còn mang theo nỗi sợ thất bại, áp lực từ gia đình và sự kỳ vọng của thầy cô. Thấu hiểu điều đó, mới đây Thư viện Bắc Ninh số 2 đã phối hợp với trường Trung học cơ sở Tiên Du, xã Liên Bão, tổ chức chương trình nói chuyện chuyên đề tiếp sức mùa thi, tâm lý vững vàng, dễ dàng vượt khó, mang đến cho học sinh những kỹ năng cần thiết để vượt qua kỳ thi quan trọng này. Ngay từ sáng sớm, không khí tại hội trường trường Trung học cơ sở Tiên Du đã trở nên sôi nổi với sự tham gia của hơn 600 học sinh. Khác với những tiết học thông thường, chương trình diễn ra trong không khí gần gũi, cởi mở với nhiều câu chuyện thực tế được các chuyên gia tâm lý chia sẻ giải đáp. Từ kỹ năng quản lý thời gian, cân bằng cảm xúc, xây dựng kế hoạch ôn tập khoa học cho đến cách tự tạo động lực cho bản thân. Em Nguyễn Hữu Quốc Khánh, lớp 9A trường Trung học cơ sở Tiên Du, xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ:
rất hay bị mất ngủ và sau hôm nay em đã được thêm nhiều bài học về tâm lý giúp em giải tỏa stress khi về nhà tối. Em cũng đã đề ra kế hoạch để giải tỏa stress cho bản thân trong vòng trước những ngày thi.
Đây là lời của em Nguyễn Ngọc Tú, lớp 9B trường Trung học cơ sở Tiên Du, xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh.
Buổi diễn thuyết hôm nay thì con cũng như các bạn lớp 9 cũng cảm thấy là bản thân có nhiều bài học sâu sắc hơn, hiểu hơn về vai trò của việc học. Học là để có kiến thức, học là để trau dồi kinh nghiệm, kỹ năng và trải nghiệm sâu sắc để bước vào đời. Và cũng gần đến kỳ thi bước vào lớp 10 rồi thì cũng nhờ cái buổi diễn thuyết hôm nay con cảm thấy là bản thân con có thêm nhiều kiến thức hơn. Đồng thời là có kinh nghiệm và cũng như là có một kế hoạch tốt để chuẩn bị tinh thần cho kỳ thi sắp tới.
Không chỉ cung cấp kiến thức về tâm lý học đường, chương trình còn tạo cơ hội để học sinh được bày tỏ cảm xúc, chia sẻ những khó khăn mà các em đang gặp phải. Chính sự lắng nghe đồng hành ấy đã giúp các em cảm thấy được thấu hiểu, sẻ chia, tiếp thêm động lực trong giai đoạn nước rút. Cô giáo Đào Thị Ngọt, trường Trung học cơ sở Tiên Du, xã Liên Báo, tỉnh Bắc Ninh nói:
Chương trình hôm nay thì là các em học sinh trường Trung học cơ sở Tiên Du đã được trang bị thêm những cái hành trang và vững chắc hơn về tâm lý để giúp các em có thể tự tin bước vào kỳ thi chuyển cấp sắp tới.
Thạc sĩ Đào Thị Ngân, giám đốc học viện Happy Smile thông tin:
Thời điểm này, thời điểm mà các con sẽ cảm thấy áp lực cho cái chuẩn bị kỳ thi rất là quan trọng, và đặc biệt nữa các con lo lắng và cảm thấy là stress với việc là học tập dồn lượng kiến thức rất là lớn. Vậy thì với chuyên đề ngày hôm nay thì cô Ngân chia sẻ các bạn với việc là tâm thế học tập thoải mái, vượt qua kỳ thi khó khăn là chuyện bình thường và áp lực là chuyện bình thường. Khi các con có áp lực sẽ tạo ra kim cương, và vượt qua được áp lực này các con sẽ thấy rằng là mọi thứ không hề khó như là mình nghĩ, và các con sẽ có một cái kỹ năng đó là tổng hợp lại tự tin hơn và vượt qua những cái thách thức, không chỉ cuộc thi này mà những khó khăn còn lại cho cuộc sống sau này.
Chuyên đề tiếp sức mùa thi tâm lý vững vàng, dễ dàng vượt khó không chỉ là buổi nói chuyện về kỹ năng mà còn là món quà tinh thần ý nghĩa dành cho các em trước ngưỡng cửa quan trọng của tuổi học trò. Và hơn hết, đó cũng là lời nhắn nhủ rằng chỉ cần giữ được sự bình tĩnh, tự tin và không bỏ cuộc, mỗi học sinh đều có thể vượt qua kỳ thi bằng nỗ lực của chính mình.
Sáng ngày 8 tháng 5 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Chi cục Hải quan khu vực 5 đã tổ chức hội nghị doanh nghiệp năm 2026 lần thứ nhất về quản lý hải quan đối với hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu, chế biến. Tham dự hội nghị có các hiệp hội và gần 300 doanh nghiệp vừa và nhỏ đến từ tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Thái Nguyên. Tại hội nghị, đại diện Ban giám sát quản lý về hải quan, Cục Hải quan đã giới thiệu một số nội dung sửa đổi bổ sung tại Luật Hải quan năm 2025 đối với các hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu và chế biến. Nghị định số 167, thông tư số 121 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành. Hội nghị cũng đã thảo luận, trao đổi các khó khăn vướng mắc, kiến nghị đến từ các hiệp hội doanh nghiệp về những thay đổi của pháp luật nêu trên. Giới thiệu lấy ý kiến các nội dung liên quan đến phương thức quản lý dự kiến sẽ áp dụng đối với hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất tại quy trình hải quan số. Hướng dẫn các doanh nghiệp những tiện ích AI hỗ trợ nhận diện chứng từ giúp doanh nghiệp số hóa chứng từ, trao đổi thông tin quản lý nguyên liệu, vật tư, thành phẩm tại kho doanh nghiệp với cơ quan hải quan. Đây là một trong những chương trình công tác trọng tâm của ngành hải quan trong việc triển khai phổ biến giáo dục pháp luật cho doanh nghiệp năm 2026, kịp thời giải đáp những vướng mắc khó khăn của các doanh nghiệp, đồng thời cung cấp thêm nhiều thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp.
Trong những tháng đầu năm nay, các ngành chức năng thuộc Ban chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Ninh đã tăng cường phối hợp kiểm tra kiểm soát thị trường, đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt nhiều kết quả tích cực. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính hơn 1.380 vụ với trên 1.380 đối tượng vi phạm, trong đó có 274 vụ buôn bán vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, 163 vụ liên quan đến hàng giả, hàng kém chất lượng và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, 945 vụ gian lận thương mại, vi phạm an toàn thực phẩm và các hành vi khác. Tổng số tiền xử phạt bán thanh lý hàng tịch thu và truy thu đạt gần 125 tỷ đồng. Cơ quan chức năng cũng đã khởi tố xử lý hình sự 29 vụ với 38 bị can liên quan đến sản xuất tàng trữ buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu, pháo nổ, sản xuất buôn bán hàng giả, kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Theo Ban chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Ninh, thời gian tới các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra các tuyến địa bàn, mặt hàng trọng điểm, đẩy mạnh đấu tranh với hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trên môi trường thương mại điện tử nhằm ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Phần cuối của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có nơi có dông, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm trung bình 87%. Khu vực phía tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm trung bình 88%. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm trung bình 87%.
Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Thu Hà cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.